Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16. Từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trước cuộc thương khó của Đức Giêsu và trước lời loan báo sẽ bị thế gian thù ghét và bách hại, các môn đệ rơi vào tình trạng buồn rầu, xao xuyến và sợ hãi. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu đã khích lệ các môn đệ và hứa ban cho các ông đấng bảo trợ thần khí sự thật. Đức Giêsu cũng giới thiệu cho các môn đệ biết những nhiệm vụ và hoạt động đa dạng của thần khí sự thật. Bài tin mừng hôm nay là một trong những đoạn văn nói về vai trò của thần khí sự thật. Trong đó, Đức Giêsu cho biết thần khí sự thật là đấng dẫn đường, là ngôn sứ và là đấng tôn vinh Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu nói, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, không phải người còn điều gì đó quan trọng chưa nói ra với các môn đệ, mà đúng hơn, người muốn nói về một sự tiếp tục, một cái gì đó sẽ được hoàn tất. Thật vậy, Đức Giêsu đã trao ban toàn bộ nội dung mặc khải cho các môn đệ. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Nhưng vì tự sức mình, các môn đệ không thể đón nhận ý nghĩa, những lời nói, hành động và bản thân Đức Giêsu. Đặc biệt là biến cố thương khó và phục sinh sắp xảy đến. Phải sau khi Đức Giêsu đi về với Chúa Cha, khi thần khí sự thật đến và nhờ hoạt động của người, các môn đệ mới có thể hiểu được. Kiểu nói, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, cho phép chúng ta liên hệ đến hình ảnh. Các môn đệ được thần khí sự thật dẫn đi trên một con đường. Con đường ấy là Đức Giêsu. Và sự thật toàn vẹn ấy cũng chính là Đức Giêsu, vì người đã nói với các môn đệ, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Như vậy, thần khí sự thật dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn về Đức Giêsu, con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Nhưng, thần khí sự thật dẫn các môn đệ như thế nào? Đức Giêsu cho biết, thần khí sự thật giữ vai trò như một ngôn sứ. Người sẽ nói và loan báo cho các môn đệ những điều sẽ xảy đến. Người loan báo cho các môn đệ những gì là của Đức Giêsu. Song, thần khí sự thật sẽ nói và loan báo không phải bằng tiếng nói, mà là soi sáng tâm trí các môn đệ, vì người luôn ở giữa và ở trong các môn đệ. Qua hành động dẫn dắt các môn đệ tới sự thật toàn vẹn, thần khí sự thật tôn vinh Đức Giêsu. Quả thực, Thần khí sự thật là quà tặng lớn lao dành cho các môn đệ. Nhờ sự hiện diện, giảng dạy và hướng dẫn của thần khí sự thật, các môn đệ hiểu được tất cả những điều Đức Giêsu đã nói với họ, để từ đó, họ vượt qua mọi thử thách và có khả năng trung tín với Đức Giêsu cho đến cùng. Là những người tin, chúng ta cũng luôn cần đến sự hiện diện của thần khí sự thật. Để nhờ hoạt động của người, chúng ta có thể đón nhận mặc khải của Đức Giêsu và can đảm sống mặc khải ấy trong thời đại hôm nay, nhất là những khi phải đối mặt với những khó khăn và khó hiểu của cuộc đời. Xin cho chúng ta luôn ý thức về sự hiện diện của thần khí sự thật nơi bản thân. Qua đó, biết mở lòng ra lắng nghe và tin theo sự hướng dẫn của người. Amen.
Lạy Chúa thành thân là thần khí, ánh sáng và là tình yêu. Con xin thánh hiến cho Ngài, chỉ khuôn con, trái tim con, ý chí của con, toàn thân con bây giờ và đời đời. Xin cho trí khôn con luôn suy phục hiến hướng của Cha, xin cho trái tim con luôn tuân phục giáo huấn của Cha, vì Cha là đấng dẫn dắt nơi giáo hội không thể sai. Xin cho trái tim con say ấm nồng tình yêu Chúa luôn. Lạy Chúa thành thân là thần khí, ánh sáng và là tình yêu, con xin thánh hiến cho Ngài, chỉ khôn con, trái tim con, ý chí của con, toàn thân con bây giờ và đời đời. Xin cho chỉ khôn con luôn suy phục thiên ý của Cha, cho con mãi trung kiên đi theo đường cứu Chúa tình yêu. Trần gian dù lắm sóng gió, con có ngài đâu sợ chi, ngôi Cha với ngôi con, ngôi thánh thần đời đời sáng dài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng phục sinh đến tín hữu của các giáo hội đồng phương. Nhân dịp lễ phục sinh của các giáo hội đông phương cử hành vào Chủ nhật mùng 1 tháng 5 năm 2016 theo lịch Giuliano, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chúc mừng đến tín hữu của các giáo hội này. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nói: "Nguyện xin Chúa phục sinh ban cho những người anh chị em của chúng ta thuộc các giáo hội đông phương ánh sáng và bình an của Ngài. Chúa Kitô đã sống lại, Christos Anesti." Trước đó, trong một dòng tweet trên trang Twitter Pontifex, Đức Thánh Cha nhắn gửi rằng: "Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các tín hữu của các giáo hội đông phương đang mừng lễ phục sinh vào ngày hôm nay. Christos Anesti." Trong khi đó, vào dịp lễ phục sinh của giáo hội chính thống đông phương tại các cuộc đàm phán ở Minsk, các bên đã đồng ý rằng các lực lượng chính phủ Ukraine và quân ly khai được Nga hậu thuẫn sẽ tuân thủ một cuộc ngừng bắn toàn diện ở đông nam Ukraine, nơi cả người chính thống giáo và người công giáo Hy Lạp đều mừng lễ phục sinh. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào lúc nửa đêm thứ Bảy, nhưng theo các nguồn tin của chính phủ Ukraine, một người lính đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại phía đông của quốc gia này vào hôm Chủ nhật vừa qua, và đây dường như là một sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong một sứ điệp, Đức Thượng phụ Constantinopolis là Bartholomaios đệ nhất đã kêu gọi các tín hữu làm chứng cho lòng yêu thương những người thân cận của mình giữa những tàn khốc của thế giới ngày nay đang bị xâu xé bởi chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và đau khổ. Vị tổng giám mục chính thống của Italia và Malta là Gennadios Zervos mời gọi các tín hữu hãy thanh tẩy tâm hồn để có thể cảm nhận trọn vẹn đấng phục sinh đang hiện diện. còn Đức Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Serbia là Irene đã gửi sứ điệp phục sinh mời gọi các tín hữu hãy tha thứ, đừng phán xét người khác, đừng sợ hãi thế gian với những hệ tư tưởng thế tục, sự chia rẽ, hận thù và bạo lực. Tin Roma. Công việc cải tổ các cơ quan truyền thông Vatican cần phải mất 2 năm nữa. Đức ông Dario Eduardo Vigano, vị lãnh đạo Viện Truyền thông Tòa Thánh cho biết rằng, việc củng cố các cơ quan truyền thông của Vatican không thể hoàn thành trước năm 2018. Đức ông Dario Eduardo Vigano là người được bổ nhiệm hồi tháng 6 năm ngoái để lãnh đạo Viện Truyền thông Tân Lập, đã mô tả quá trình cải tổ các cơ quan truyền thông của Vatican trong một bài diễn văn tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá. Đức ông nói rằng, những cải tổ liên quan đến việc tinh giản các văn phòng và thay đổi cách thức hoạt động để phù hợp với nhu cầu của thời đại truyền thông. Đức ông Vigano thừa nhận rằng, những nỗ lực truyền thông của Vatican đã bị cản trở bởi sự trùng lập và những nỗ lực trong một hệ thống mà các bộ phận, bao gồm nhiều cơ quan báo chí, đài phát thanh Vatican, trung tâm truyền hình và nhật báo trên tờ Quan sát viên Roma, mỗi cơ quan hoạt động độc lập với nhau. Hệ thống đó đưa đến một cách tiếp cận thiếu nhất quán là một thảm họa cho những nỗ lực tiếp cận công chúng của Vatican. Cho đến thời gian gần đây, cả đài phát thanh Vatican lẫn tờ Quan sát viên Roma đều tham gia tường trình các bài giảng của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta với những bài tường trình và cách phiên dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh đôi khi khá khác biệt. Hiện nay có 650 nhân viên làm việc toàn thời gian trong các cơ quan truyền thông của Vatican. Tin Singapore. Những thách đố của hôn nhân và gia đình trong xã hội Singapore. Trong hôn nhân, chúng ta có khuynh hướng dựa trên chính sức của mình, nhưng rồi chúng ta trở nên mệt mỏi và bị làm cho mệt mỏi. Điều này xảy ra vì chúng ta quên rằng Thiên Chúa có thể làm tất cả và luôn ở bên cạnh chúng ta. Đó là lời của bà Ramona Olsen, một bà mẹ của gia đình, đã kể lại những khó khăn bà đã gặp trong cuộc sống với chồng của bà, trong một cuộc gặp gỡ để giúp các đôi hôn nhân do Ủy ban Gia đình của Tổng giáo phận Singapore tổ chức. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ diễn đàn về các cách thức mà các gia đình Singapore gặp phải trong một xã hội cạnh tranh quá mạnh. Hầu như người ta chỉ tập trung vào công việc và sản phẩm. Buổi đầu tiên diễn ra vào ngày 19 tháng 3 vừa qua và chương trình sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Trong dịp này, nhiều cặp vợ chồng sẽ mừng kỷ niệm hôn phối và một số linh mục cũng kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của mình. Shirin Gregory, điều phối viên của sáng kiến này, giải thích vai trò của các tín hữu Công giáo đối với người trẻ. Những người luôn luôn ít được các bậc cha mẹ hỗ trợ trong việc chọn lựa kết hôn và có con. Bà nói, chúng tôi được mời gọi là một tiếng nói khác trong xã hội đi ngược lại với văn hóa. Chúng tôi cần phải mang tình yêu Thiên Chúa, tình yêu chữa lành đến với tất cả các cuộc hôn nhân và tất cả các gia đình đang đau khổ. Buổi họp mặt ngày 16 tháng 4 vừa qua do cha Terence Pereira, đại diện giám mục về loan báo tin mừng, hướng dẫn. Cha đã nói về tầm quan trọng của sự gặp gỡ cá nhân của mỗi người với Chúa Kitô như là một nền tảng giúp các gia đình đang gặp khó khăn. Cha đã lưu ý đến tình trạng hôn nhân ở Singapore mà từ vài năm nay đã trở nên ngắn ngủi với số ly dị gia tăng. Theo cha, có tới 7.000 vụ ly dị trên tổng số khoảng 21.000 trường hợp kết hôn hàng năm. Để thay đổi tình trạng này, các Kitô hữu phải trở nên giống như bụi gai trong sách xuất hành, bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi. Được biết, có trên 200.000 tín hữu Công giáo ở Singapore, chiếm 5% dân số. Giáo hội địa phương là một giáo hội tăng triển và năng động. Tin Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi Đức Giáo hoàng Francisco. Phó Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, đã ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco vì lòng từ bi của Ngài trong một bài diễn văn hôm 29 tháng 4 vừa qua tại một cuộc họp tại Vatican. Ông nói rằng Đức Thánh Cha đã mang lại hy vọng cho nhiều người. Đối với cá nhân ông, Đức Thánh Cha đã an ủi ông khi con trai ông là Bill Biden qua đời hôm 30 tháng 5 năm 2015. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có ba người con, và Bill Biden là người con cả. Ông Bill Biden từng là tổng trưởng lý của bang Delaware, đã qua đời ở tuổi 46 vì bị ung thư não bộ. Phát biểu với cử tọa về y học tái tạo, ông Joe Biden dành nhiều thời gian của mình để trình bày sáng kiến Moonshot do ông đưa ra để đánh bại bệnh ung thư và nói rằng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào nỗ lực này. Phó Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, hối tiếc lớn nhất của ông là quyết định không tranh cử làm Tổng thống Hoa Kỳ. Như thế, ông đánh mất cơ hội có thể thúc đẩy kế hoạch này trong tư cách Tổng thống Mỹ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của tông huấn hậu thượng hội đồng Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau: Nẻo đường đau khổ và thấm máu. 20. Sợi chỉ đau khổ và thấm máu này xuyên suốt rất nhiều trang sách thánh, bắt đầu với việc Ca-in giết em trai Abel của hắn. Ta đọc thấy những cuộc tranh cãi giữa các con trai và các bà vợ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, các thảm kịch và bạo động ghi dấu gia đình David, các vấn đề gia đình phản ảnh trong các câu chuyện về Tobia và lời ta thán cay đắng của Job. Anh em tôi, người đẩy xa tôi, người quen biết muốn làm mặt lạ. Thân bằng đã biến sạch, quyến thuộc đã quên tôi. Hơi thở tôi làm vợ tôi lợm giọng, và tôi trở thành hôi thối trước con cái của chính mẹ tôi. 21. Chính Chúa Giê-xu cũng đã sinh ra trong một gia đình tầm thường, mà sau đó không lâu đã phải trốn chạy ra ngoại quốc. Người viếng gia đình Phê-rô, có mẹ vợ đang bị đau ốm và tỏ thiện cảm khi nghe nói đến chết chóc tại nhà Gia-rô và La-gia-rô. Người nghe tiếng khóc than tuyệt vọng của bà quả phụ thành Na-im vì đứa con trai đã chết, và lưu ý tới lời van xin của cha đứa trẻ bị động kinh ở một thị trấn nhỏ. Người tới nhà các viên thu thuế như Matthew và Gia-kêu, và nói chuyện với những người tội lỗi như người đàn bà ở nhà Simon biệt phái. Chúa Giê-xu biết các lo lắng và căng thẳng của các gia đình, và người dệt chúng vào các ngụ ngôn của người, những đứa con bỏ nhà đi tìm mạo hiểm, hay những đứa con tỏ ra gây rối hoặc làm mồi cho bạo lực. Người cũng nhạy cảm trước sự bối rối gây ra bởi việc thiếu rượu tại một tiệc cưới, các khách mời không tới dự tiệc, và sự lo âu của một gia đình nghèo mất một đồng tiền cắt. 22. Trong việc ôn duyệt ván lỗi trên, chúng ta đã có thể thấy điều này. Lời của Thiên Chúa không phải là một bộ các ý nghĩ trừu tượng, mà đúng hơn là nguồn an ủi và tình đồng hành đối với mọi gia đình đang kinh qua khó khăn hay đau khổ. Vì nó chỉ cho họ thấy mục tiêu cuộc hành trình của họ. Khi Thiên Chúa lau khô mọi nước mắt khỏi mắt họ, và chết chóc không còn nữa, cũng không còn tan chế, khóc than hay đau đớn nữa. Công khó tay ngươi. 23. Ở đầu Thánh Vịnh 128, người cha xuất hiện như một lao công, người đã dùng công khó của đôi tay để duy trì phúc lợi thể lý của gia đình và sự thanh bình của gia đình mình. Công khó tay ngươi, ngươi sẽ được hưởng, phúc cho ngươi và may mắn cho ngươi. Từ các trang đầu của sách thánh, ta đã biết rõ, việc làm là một phần chủ yếu tạo nên nhân phẩm. Ở đấy, ta đọc thấy, Thiên Chúa đã đem con người đặt vào vườn địa đàng để nó canh tác và trông coi vườn này. Con người được trình bày như một lao công canh tác trái đất, khai thác sức mạnh của thiên nhiên và làm ra bánh lầm than đau khổ, ngoài việc bung xới các thiên phú và tài năng của mình. 24. Lao động cũng làm khả hữu việc phát triển xã hội và cung cấp phương tiện sinh sống, sự ổn định và tính sinh hoa trái của gia đình. Ước chi tự Sion, Chúa chúc lành cho ngươi được thấy phúc của Jerusalem mọi ngày đời ngươi, cho ngươi được thấy cháu chắt của ngươi. Sách Kết Ngôn cũng trình bày lao động của người mẹ bên trong gia đình. Công việc hàng ngày của họ được mô tả chi tiết, khiến chồng con khen ngợi. Thánh Tông đồ Phao-lô rất tự hào về việc không thành gánh nặng cho người khác, vì Ngài đã làm việc bằng chính đôi tay và tự bảo đảm kế sinh nhai. Ngài cũng xác tín sự cần thiết phải làm việc đến nỗi đã đặt ra một quy luật nghiêm ngặt cho cộng đoàn của Ngài. Ai không làm thì đừng có ăn. 25. Nói thế rồi, chúng ta có thể lượng giá được sự đau khổ do nạn thất nghiệp và thiếu việc làm đều đặn gây nên, như đã được phản ảnh trong sách Rút. Trong dụ ngôn của chính Chúa Giê-xu nói về các lao công buộc phải đứng rỗi việc ở công trường thị trấn, và trong kinh nghiệm bản thân gặp gỡ những người chịu cảnh nghèo đói của người. Đáng buồn thay, những thực tế này hiện vẫn còn tại các quốc gia ngày nay, nơi việc thiếu cơ hội nhân dụng đang gây hại cho sự thanh thản của đời sống gia đình. 26. Chúng ta cũng không thể bỏ qua sự thoái hóa xã hội do tội lỗi đem tới. Chẳng hạn, khi con người trở thành bạo chúa đối với thiên nhiên, tàn phá nó một cách ích kỷ và thậm chí tàn bạo nữa. Điều này dẫn tới việc hoang địa hóa trái đất và các bất thăng bằng về xã hội và kinh tế từng bị các tiên tri kết án, bắt đầu với Elia và đỉnh cao là chính lời lẽ của Chúa Giê-xu chống bất công. Sự âu yếm của cái ôm hôn. 27. Chúa Kitô đề xuất luật yêu thương và việc hiến thân cho người khác làm dấu chỉ để phân biệt các môn đệ của người. Người làm thế bằng cách tuyên bố một nguyên tắc mà các cha mẹ vẫn thông thường làm chứng bằng chính cuộc sống họ. Không ai có tình yêu nào lớn hơn điều này là hiến mạng sống mình vì bằng hữu. Tình yêu cũng mang hoa trái trong thương xót và tha thứ. Ta thấy điều này một cách đặc biệt trong cảnh người đàn bà bị bắt quả tang đang ngoại tình. Ngay trước đền thờ, nàng bị các người tố cáo bao vây, nhưng sau đó, chỉ còn lại một mình với Chúa Giê-xu. Nàng đã không bị kết án mà chỉ được lời khuyên phải sống một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Nếu có lòng cảm thương trong con tim, bạn có thể trở thành người thân cận của bất cứ ai đang cần sự trợ giúp. Không phải ai lui tới nhà Chúa và biết lòng thương xót của Ngài đều biết yêu thương người lân cận đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, ngày 27 tháng 4 vừa qua. Trong số các đoàn hành hương cũng có một đoàn tín hữu Việt Nam do các cha dòng tên hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, như Thánh sử Luca kể trong chương 10. Có một tiến sĩ luật muốn thử Chúa Giêsu nên hỏi Ngài, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu xin ông tự trả lời cho mình, và ông trả lời một cách toàn vẹn. Ngươi phải yêu Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và trí tuệ ngươi, và yêu thương người thân cận như chính mình vậy. Khi đó, Chúa Giêsu kết luận, ông hãy làm như thế và sẽ sống. Ông này lại đặt một câu hỏi khác, rất quý báu đối với chúng ta. Ai là người thân cận của tôi? Và ông ta hiểu ngầm, cha mẹ tôi, các người đồng hương của tôi, các người đồng đạo với tôi. Nghĩa là, ông ta muốn có một luật lệ rõ ràng, cho phép ông sắp loại các người khác thành những người thân cận và không thân cận, thành những người có thể trở thành thân cận và những người không thể trở thành thân cận. Chúa Giêsu trả lời ông với một dụ ngôn, có ba nhân vật, một tư tế, một thầy Lê Vi và một người Samaritano. Hai gương mặt đầu tiên liên quan tới việc phụng tự trong đền thờ. Người thứ ba là một người Do Thái Ly giáo, bị coi như ngoại quốc, dân ngoại và ô uế. Trên đường từ Jerusalem xuống Jericho, thầy tư tế và thầy Lê Vi gặp một người hấp hối, vì bị cướp đánh và bỏ rơi. Trong các trường hợp như thế, lề luật của Chúa dự trù bổn phận cứu giúp, nhưng cả hai đi qua mà không dừng lại. Họ vội vã. Thầy tư tế có lẽ đã nhìn đồng hồ và nói, tôi đến trễ lễ. Tôi phải làm lễ. Và người kia thì nói, tôi không biết luật có cho phép tôi không, bởi vì có máu ở đó, và tôi sẽ bị ô uế. Họ đi một con đường khác và không tới gần. Đức Thánh Cha rút tỉa ra giáo huấn đầu tiên như sau. Ở đây dụ ngôn cống hiến cho chúng ta một giáo huấn đầu tiên. Không phải tự động ai lui tới nhà Thiên Chúa và biết lòng thương xót của Ngài, là biết yêu thương người lân cận. Nó không tự động đâu. Bạn có thể biết toàn sách Kinh Thánh. Bạn có thể biết tất cả các chữ đỏ của phụng vụ. Bạn có thể biết toàn thần học. Nhưng từ việc biết không tự động yêu. Yêu thương có một con đường khác, cần sự thông minh, nhưng cũng cần một cái gì khác nữa. Vị tư tế và thầy Lê Vi trông thấy, nhưng không biết. Nhìn thấy nhưng không lo liệu. Nhưng không có phụng tự thật, nếu nó không được thể hiện ra bằng việc phục vụ người lân cận. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Trước nỗi khổ đau của biết bao nhiêu người kiệt quệ vì đói khát, vì bạo lực và bất công, chúng ta không thể ở đó như các khán giả. Không biết nỗi khổ đau của con người có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không biết Thiên Chúa. Nếu tôi không đến gần người đàn ông đó, đến gần người đàn bà đó, đến gần đứa trẻ đó, ông già đó hay bà già đó, tôi không đến gần Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy bước vào trọng tâm của dụ ngôn. Người Samaritano, nghĩa là chính người bị khinh miệt này, chính người mà có lẽ không ai sẽ đánh cá gì hết, và cả ông ta cũng có các dấn thân và công việc phải làm. Khi trông thấy người bị thương, ông không bỏ qua như hai người kia, là những người gắn liền với đền thờ, nhưng mà cảm thương. Phúc âm nói thế, ông cảm thương, nghĩa là trái tim, ruột, cảm động. Đây là sự khác biệt. Hai người kia trông thấy, nhưng con tim của họ đóng kín, lạnh lùng. Trái lại, con tim của người Samaritano đồng điệu với chính con tim của Thiên Chúa. Thật vậy, sự cảm thương là một đặc tính nòng cốt của lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa cảm thương chúng ta. Nó có nghĩa là gì? Ngài đau khổ với chúng ta, các đau khổ của chúng ta Ngài cảm nhận được. Cảm thương có nghĩa là đau khổ với. Động từ ám chỉ ruột máy động và run rẩy trước nỗi đau của con người. Trong các cử chỉ và hành động của người Samaritano nhân hậu, chúng ta nhận ra hành động thương xót của Thiên Chúa trong tất cả lịch sử cứu độ. Nó cũng chính là sự cảm thương. Qua đó Chúa đến gặp gỡ từng người trong chúng ta. Ngài không giả vờ không biết chúng ta. Ngài biết các đau khổ của chúng ta. Ngài biết chúng ta cần sự trợ giúp và ủi an biết chừng nào. Ngài đến gần chúng ta, và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi và trả lời trong tim. Tôi có tin điều đó không? Tôi có tin rằng Chúa cảm thương tôi, như tôi là không, là người tội lỗi, với biết bao nhiêu vấn đề và biết bao nhiêu sự. Hãy nghĩ tới điều đó và câu trả lời là có. Nhưng mỗi người phải nhìn vào con tim mình xem, mình có tin vào sự cảm thương này của Thiên Chúa không? Của Thiên Chúa nhân hậu, là đấng đến gần, chữa lành chúng ta, vuốt ve chúng ta. Và nếu chúng ta khước từ Ngài, Ngài chờ đợi, Ngài kiên nhẫn và luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Người Samaritano hành xử với lòng thương xót đích thật. Ông băng bó các vết thương của người ấy, chở ông ta tới nhà trọ, và đích thân lo lắng cho người ấy, liệu trước việc trợ giúp ông ta. Đức Thánh Cha rút tỉa ra thêm một giáo huấn khác. Tất cả những điều này dạy cho chúng ta biết rằng, sự cảm thương, tình yêu, không phải là một tâm tình mông lung, nhưng có nghĩa là lo lắng cho tha nhân, cho tới độ chính mình phải trả giá. Nó có nghĩa là để cho mình bị liên lụy bằng cách làm mọi sự cần thiết, để tới gần người khác cho tới độ tự đồng hóa với họ. Hãy yêu tha nhân như chính mình. Đó là giới răn của Chúa. Kết luận dụ ngôn, Chúa Giêsu nêu bật câu hỏi của vị tiến sĩ luật và hỏi ông, ai trong ba người, theo ông, đã là người thân cận của người bị rơi vào tay bọn cướp? Sau cùng, câu trả lời không thể mập mờ được, đó là người đã thương xót ông ta. Mở đầu dụ ngôn, đối với thầy tư tế và thầy Lê Vi, người thân cận là kẻ hấp hối. Vào cuối dụ ngôn, đó là người Samaritano đã trở thành người lân cận. Chúa Giêsu nhấn mạnh viễn tượng, đừng có đứng đó mà sắp xếp các người khác, để xem ai là thân cận ai không. Bạn có thể trở thành người thân cận của bất cứ ai bạn gặp trong cần thiết, và bạn sẽ là người thân cận nếu trong tim bạn có sự cảm thương, nghĩa là nếu bạn có khả năng đau khổ với người khác. Dụ ngôn này là một món quà tuyệt diệu cho tất cả chúng ta, và cũng là một dấn thân nữa. Chúa Giêsu lặp lại với từng người trong chúng ta điều Ngài đã nói với vị tiến sĩ luật, hãy đi và làm như vậy. Chúng ta tất cả được mời gọi đi cùng con đường của người Samaritano nhân hậu, là gương mặt của Chúa Kitô. Chúa Giêsu cúi xuống trên chúng ta, biến thành tôi tớ của chúng ta, và như thế, Ngài đã cứu chuộc chúng ta, để cả chúng ta nữa cũng có thể yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta, theo cùng một cách thức. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong các đoàn nói tiếng Pháp, Ngài chào tín hữu đến từ các giáo phận Montpellier, Nantes, Saint-Claude và Moulin, do các giám mục sở tại hướng dẫn. Ngài khuyến khích mọi người đừng thờ ơ trước các khổ đau của tha nhân, nhưng hãy bắt chước người Samaritano nhân hậu, cảm thương săn sóc và thoa dịu các khổ đau của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Thụy Điển, Slovakia, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Việt Nam, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Ngài xin Chúa Kitô phục sinh chúc lành cho họ và gia đình họ. Với các tín hữu Ả Rập, Đức Thánh Cha chào đoàn hành hương của Đại học Thánh Giuse Beirut nhân kỷ niệm 140 năm thành lập. Ngài nhắc cho mọi người biết, Kitô hữu được mời gọi là dụng cụ hòa giải, đem ơn tha thứ và lòng xót thương của Thiên Chúa tới cho người khác qua các cử chỉ bác ái yêu thương. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào phái đoàn giáo phận Bolzano Bressanone và các nhóm đến từ Đức, đặc biệt các bạn trẻ, và cầu mong họ là các người Samaritano nhân hậu đối với tha nhân. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào tín hữu đến từ Zurich, Brasilia, các linh mục giáo phận Serinha, các nữ tu phan sinh Thánh Giuse, và chúc mọi người biết hiến dâng cuộc sống như món quà tình yêu cho tha nhân. Chào các đoàn hành hương Ba Lan và Slovakia, Đức Thánh Cha cầu mong tín hữu noi gương người Samaritano nhân hậu, đến với những người nghèo nàn đói khổ, săn sóc gia đình, môi sinh và sứ đạo, và được nhiều ơn Chúa khi bước qua các cửa thánh. Trong số các phái đoàn Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Chieti, Vasto, Novara, Alessandria, Chiavari và Bavia, do các giám mục hướng dẫn. Các thừa sai dòng Chúa cứu thế, các linh mục giáo sư các đại chủng viện liên hệ với đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo, và các tham dự viên tuần hội học do Đại học Thánh giá tổ chức. Chào đông đảo các bạn trẻ, Đức Thánh Cha chúc họ luôn trung thành với bí tích rửa tội và hăng say làm chứng cho Chúa. Với người đau yếu, Đức Thánh Cha khích lệ họ biết nhìn lên Chúa Kitô khổ nạn và dâng mọi khổ đau lên cho Chúa để góp phần mưu cầu ơn cứu rỗi cho mọi người. Sau cùng, Ngài chào các đôi tân hôn và cầu chúc họ biết thực thi giáo huấn của Thánh Phaolô, yêu thương nhau, tha thứ tất cả và chịu đựng tất cả trong cuộc sống thường ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Vatican ngày 27 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được trình bày về những đau khổ và niềm an ủi thiêng liêng của Thánh nữ Faustina vì tông đồ của lòng Chúa thương xót. Chúa Giêsu muốn Thánh nữ Faustina hãy làm thấm nhuần cuộc sống hàng ngày của chị bằng tinh thần của lòng Chúa thương xót. Nhưng đó mới là điểm khởi đầu, điểm chính yếu của giáo huấn của Chúa Giêsu là biến đổi thánh nữ Faustina trở nên một của lễ vĩnh viễn để phạt tạ tội lỗi của tất cả những người thân của chị, kể cả những người gây nên những đau đớn tê tái nhất cho chị. Toàn bộ chương trình huấn luyện của Chúa tập trung quanh những đau khổ. Chúa Giêsu truyền cho thánh nữ Faustina không những hãy đón nhận mà còn phải tìm kiếm đau khổ như nhiên liệu cần thiết để được biến đổi nên vàng rồng trước thánh nhan Thiên Chúa. Hiến mình cho Thiên Chúa để làm của lễ đền bù tội lỗi cho các tội nhân đã là điều khó. Vậy mà chị Thánh còn muốn nâng đỡ các tội nhân bằng cách chấp nhận những gánh nặng tinh thần và tâm lý đang hành hạ các tội nhân để giúp họ khỏi ngã lòng. Chị đã đón nhận đau khổ như bạn đồng hành của mình. Trên phương diện thể lý hay tinh thần, chị phải luôn sẵn sàng để không khước từ, đúng hơn là tự mình chấp nhận để biến đổi đau khổ thành của lễ đền bồi đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng điều đáng chú ý là những nỗ lực của chị đã được tưởng thưởng bằng niềm hoan lạc thiêng liêng. Chúa Giêsu không che giấu niềm vui của người, Ngài cũng không dè sẻn những lời khích lệ dành cho các môn đệ như chị. Chúa đã cho chị biết những lời kinh phạt tạ rất đẹp lòng người. Chúa phán với thánh nữ Faustina, lời kinh của một linh hồn khiêm nhường và yêu mến làm giảm được cơn nghĩa nộ của Chúa Cha và kéo xuống cả một đại dương ân phúc. Và một dịp khác, thánh nữ đã ghi lại trong cuốn nhật ký, trong giờ thánh lễ, tôi được hiểu biết về trái tim người. Bản chất ngọn lửa lân ái của người hàng rạo rực yêu thương chúng ta, và người chính là một đại dương đầy nhân từ lân túc. Sau đó, tôi nghe được lời này. Hỡi tông đồ lòng Chúa thương xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về lòng thương xót khôn dò của Cha. Đừng chán ngại trước những khó khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của Cha. Những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con và là bằng chứng cho thấy công cuộc này là của Cha. Hỡi con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu Cha dạy cho con về lòng nhân lành của Cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ ích lợi. Và vào một dịp khác, Chúa Giêsu phán với chị thánh, trong Cựu Ước, Cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến cho dân Cha. Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng Cha muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân túc của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép buộc Cha phải làm như vậy. Bàn tay Cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công minh. Trước ngày công minh, Cha gọi đến ngày thương xót. Hỡi con hãy nói các linh mục về lòng thương xót khôn lường của Cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong Cha kêu gào được phun trào, và Cha muốn trào đổ mãi cho các tâm hồn. Trái lại, các linh hồn lại không muốn tin vào lòng nhân lành của Cha. Hỡi con, nếu Cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng lòng thương xót của Cha, thì con phải là người trước tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng thương xót ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện và yêu mến Cha. Ở mọi nơi trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy. Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh. Thứ nhất, bằng hành vi. Thứ hai, bằng ngôn từ. Và thứ ba, bằng cầu nguyện. Trong ba cấp độ này, hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho Cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính lòng thương xót của Cha. Vào tháng 5 năm 1935, thánh nữ Faustina đã viết trong nhật ký, khi ý thức những chương trình vĩ đại Thiên Chúa dành cho tôi kinh hãi trước tầm mức lớn lao và cảm thấy hoàn toàn bất lực trước những chương trình ấy. Tôi bắt đầu trốn tránh các cuộc chuyện vãn nội tâm với Chúa bằng cách nhồi nhét cho kín thời giờ bằng những lời khẩu nguyện. Tôi làm điều đó chỉ vì khiêm nhường, nhưng tôi nhận ra ngay đó không phải là khiêm nhường thật, đúng hơn là một cám dỗ do thần dữ. Và một dịp kia, thay vì tâm nguyện, tôi đã đọc sách thiêng liêng, và trong linh hồn đã nghe những lời này một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Con hãy sửa soạn thế giới cho lần đến sâu cùng của Cha. Những lời này đánh động tôi thật sâu xa, và mặc dù giả vờ như không nghe thấy, nhưng tôi hiểu rất rõ ràng và không còn nghi ngờ gì về những lời ấy. Một lần kia, vì quá mệt nhọc trong cuộc chiến tình yêu với Thiên Chúa, cứ phải thường xuyên thoái thác, viện cớ không đủ sức lực thực hiện công việc, tôi muốn ra khỏi nhà nguyện. Nhưng một sức mạnh đã giữ tôi lại, và tôi thấy mình bất lực. Khi ấy, tôi được nghe những lời này. Con muốn rời nhà nguyện, nhưng con sẽ không rời cha được, vì cha ở khắp nơi. Con không tự mình làm được việc gì, nhưng với cha, con có thể làm được mọi sự. Sau cùng, thánh nữ Faustina đã chấp nhận thi hành sứ mạng vĩ đại Chúa trao phó cho chị, dù vẫn còn ý thức thân phận bé nhỏ của mình và đặt tất cả niềm cậy trong nơi lòng Chúa thương xót. Đúng như lời Kinh Thánh mà Chúa đã phán với tiên tri Jeremia rằng, cha đã thương con bằng một tình yêu muôn thuở, cha đã lôi cuốn con bằng lòng thương xót của cha.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Bàn tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chính nhờ Đức Kitô, Ngài đã chiến thắng sự chết. Chính nhờ Đức Kitô, Ngài đã phục sinh khải hoàn. Nếu ta nên đồng hình bằng sự chết như Đức thì ta sẽ như Ngài, được sống lại thật vinh quang.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến 4 người vợ, bà nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là bà vợ thứ hai. Nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ ba là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá. Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có, nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý tới bà. Không may một ngày nọ, vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ, ta có đến 4 người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn. Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói, ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không? Nhà vua nhận được câu trả lời rằng, bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được. Nhà vua lặng người đi một lúc, rồi cho gọi người vợ thứ ba. Bà trả lời, không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm. Sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp. Trái tim nhà vua cảm thấy bị lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai và nhận được câu trả lời. Thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây phút cuối cùng, rồi đưa bệ hạ tới nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ tới bệ hạ. nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng. Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh. Thiếp sẽ đi theo chàng đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, cho dù đó là cõi chết. Đó chính là người vợ thứ nhất của ông, trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên. Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và yêu thương nàng nhiều hơn mới phải. Quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như nhà vua, mỗi người chúng ta cũng có bốn người vợ. Chúng ta cũng yêu chiều người vợ thứ tư vì đó là cơ thể, là thân xác của chúng ta. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể của mình nhiều nhất, sao cho nó đạt đến sự hoàn mỹ nhất. Đặc biệt là trong thời buổi mà cái hình thức bên ngoài đóng một vai trò rất quyết định cho sự thành đạt trong giao tiếp, trong công việc của một con người. Nhưng khi chúng ta ra đi, nằm xuống lòng đất, thân thể ấy dẫu xinh đẹp nhưng cũng chỉ là xác thịt hay hư nát, cũng bị hủy hoại theo thời gian và tan biến thành cát bụi, không để gì lại trên đời. Và Chúa Giêsu cũng dạy rằng, ai muốn cứu mạng sống mình thì mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta cũng đắm đuối theo đuổi người vợ thứ ba, chính là địa vị và của cải. Đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dẫu sao, chúng cũng chỉ là vật chất. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở rằng, anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt, làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Thế nhưng trong sự lên ngôi của chủ nghĩa duy vật chất với những gì thực dụng, cụ thể mới có giá trị hiện hữu, chúng ta đã điên cuồng lao vào cuộc rượt đuổi của các nhu cầu vật chất. Nhưng khi chúng ta không còn sống, thì địa vị cũng không còn, và bàn tay của chúng ta cũng không nắm theo được bất cứ một thứ của cải nào mà suốt cuộc đời chúng ta đã tốn biết bao nhiêu vất vả, khó nhọc để tìm kiếm chúng. Chúng ta cũng rất quyến luyến và thân ái với người vợ thứ hai là gia đình và bạn bè. Quả thật, chúng ta cần sự quan tâm giúp đỡ, những lời an ủi, động viên của họ trong đời sống của mình. Tuy nhiên, tình cảm con người vẫn là cái gì rất mong manh, mỏng giòn. Thi sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã nói lên thực tế đó như sau. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Chúa Giêsu cũng đối mặt với những đổi thay của lòng người trong cuộc đời rao giảng của mình, khi chính những người lấy áo lót đường, lấy lá tung hô rước ngài vào thành, cũng chính là những người ngày hôm sau lên án xử tử ngài. May mắn nếu gặp được một người tri kỷ yêu thương, nhưng khi ta chết đi thì những niềm thương nhớ cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Và cũng như vị vua nọ, người vợ mà chúng ta hay lãng quên, ít quan tâm trong đời sống của mình nhất, đó là người vợ thứ nhất, đó chính là tâm hồn của chúng ta. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mà mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cho cái tôi của mình. Thế nhưng, tâm hồn là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến. và đó chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào, vì Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng, kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, thân thể Chúa đã bầm dập hư nát vì những trận roi đòn. Danh dự của Chúa bị chà đạp vì những lời khinh chê, sỉ vả. Trái tim của Chúa bị tổn thương, đau đớn vì sự yếu đuối, phản bội của môn đệ, người yêu mến. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Ngài luôn giữ linh hồn mình trọn vẹn thuộc về Chúa Cha, đó là luôn vâng theo ý Chúa Cha, và điều đó giúp Ngài chiến thắng sự chết và phục sinh vinh hiển. Xin cho chúng con đừng mãi mê bảo vệ những giá trị chống qua đời này, mà hãy luôn biết giữ gìn tâm hồn của mình luôn thuộc về Chúa để đến ngày cùng được phục sinh với Ngài. Amen.
Nhờ Đức Kitô, Ngài đã chiến thắng sự chết. Chính nhờ Đức Kitô, Ngài đã phục sinh khải hoàn. Nếu ta nên đồng hình bằng sự chết như Đức Kitô, thì ta sẽ như Ngài, được sống lại thần vinh quang. Chúa sẽ lau khô những lệ buồn trên mắt con người. Sẽ không còn có sự tang tóc và tử vong. Sẽ không còn có sự tham vãn đau khổ khóc lớn. Vì thế giới cũ đã qua đi rồi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ. Đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.